Uyên chỉ biết vâng vâng dạ dạ, bởi vì chính cô cũng đang chưa tiếp nhận được những gì diễn ra với mình. Chị Quỳnh có ý vun vén cho cô và Bá Tùng, điều đó cô rất trân trọng. Chỉ là cô sợ anh ấy say nắng chốc lát rồi sớm nở tối tàn thôi. Cũng bởi chính cô chưa hiểu rõ mình có nên thật sự yêu anh hay không. Tình yêu đâu dễ dàng như vậy chứ. Thôi mặc kệ vậy, đến đâu thì đến. Thế mà chả hiểu sao cả chiều hôm đó Uyên lại cứ mong ngóng một điều gì. Không lẽ cô mến Bá Tùng thật rồi. 5 giờ chiều cô về phòng chuẩn bị đi dậy. Vừa ăn mì xong, cô thấy tin nhắn đến là anh. Uyên cũng không điều khiển nổi cảm xúc khi thấy nhịp tim của mình sao đập nhanh đến thế. Em ăn gì chưa? Anh bận việc gấp, giờ anh ship đồ ăn nhé. Uyên trả lời nhanh. Dạ không cần đâu ạ, em ăn rồi. Bấm xong tin nhắn nhưng cô lại thấy không biết mình nói như vậy có thân thiết quá hay không. Nhưng nếu nói trống không thì liệu có hỗn quá không? Thế nên Uyên lại xóa rồi lại bấm. Cuối cùng tin nhắn gửi đến Bá Tùng có nội dung: vâng, cảm ơn anh, em ăn rồi ạ. Trả lời như vậy vừa không hỗn mà lại lịch sự, lại không xuồng xã quá. Ngay lập tức anh nhắn tin lại: chắc lại pha mì gói ăn rồi chứ gì. Thôi, hôm sau anh đưa đồ ăn sớm hơn, nay anh bận nên nhắn tin hơi muộn, tối anh sẽ đón nhé. Nhịp tim của Uyên hôm nay không chịu nghe lời hay sao ấy, cứ loạn cả lên trong lồng ngực. Cô nhắn tin trả lời Bá Tùng: anh bận thì cứ làm việc đi, xe buýt 10 giờ vẫn chạy mà, tạm biệt anh nhé. Nhắn tin xong, cô vội đi ra điểm chờ xe buýt. Tới trung tâm ABC, Uyên lại hồi hộp mở điện thoại, thấy một tin nhắn của Bá Tùng: không, anh xong việc rồi, tối anh sẽ đón. Chết dở thật, người gì mà cứ tủm tỉm cười một mình như con hâm thế này không biết. Chẳng lẽ cái gọi là tình yêu nó kỳ diệu đến vậy? Không được, mình phải tỉnh táo, phải sáng suốt, không thể để cảm xúc lấn át lý trí. Vào tới phòng học rồi, cô giáo Uyên vẫn tự nhủ: Uyên, tỉnh táo nào. Trong khi đó, có vị chủ tịch ngồi bên bàn làm việc tới tận 7 giờ tối với một núi đồ sơ, giấy tờ. Cho tới khi nghe tiếng chuông điện thoại, anh mới giật mình nhìn lên, là mẹ. Dạ, con nghe đây mẹ yêu. Bà Linh thở dài: 10 ngày rồi không thấy con trai yêu dấu ở đâu cả, hai cái thân già này mòn mẻo, héo khô rồi. Bá Tùng cười: ôi dào, bố mẹ cứ như vợ chồng son ấy, mới 18 đôi mươi già nỗi gì. Bố mẹ ăn cơm chưa ạ? Bà Linh nhìn mâm cơm mới dọn rồi nói: hôm nay bố chơi thể thao về hơi muộn, giờ mới dọn ra đây, nhưng nhớ con quá nên gọi cái đã. Bá Tùng đứng bật dậy, dọn dẹp giấy tờ trên bàn và nói: con sẽ về ngay, bố mẹ chờ cơm con nhé. Bà Linh mỉm cười rạng rỡ, dặn dò con đi cẩn thận rồi tắt máy. Bá Tùng cũng nhanh chân ra thang máy và xuống tầng hầm lấy xe. Cứ cuối tuần anh thường về nhà, nhưng lần này 10 ngày rồi, phần thì bận công việc, phần lại chuyện của Uyên nên anh chưa về. Trong đầu cũng có ý định vài hôm nữa sẽ về, nhưng nghe mẹ anh gọi điện, anh nghĩ càng chần chừ thì mình lại càng sai. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất, là cánh cửa ấm áp nhất chào đón ta mỗi khi ta mệt mỏi cũng như vui vẻ. Cảm giác nhớ nhà trong những năm tháng du học nơi xứ người luôn nhắc nhở Tùng nhớ tới mái ấm đầy tiếng cười ấy. Đã bao lâu mình chưa về nhà? Đó luôn là câu hỏi thôi thúc anh. Đôi khi tiếng cằn nhằn quen thuộc giục lấy vợ của mẹ cũng trở thành một niềm hạnh phúc đáng trân quý. Xe của anh tiến vào biệt thự, bóng dáng cao lớn lao vào gian bếp. Con đói quá, chờ con 5 phút con tắm rửa. Bà Linh chở con trai xuống. Với bà, ăn sớm hay muộn không quan trọng bằng ngồi ăn cùng với ai, bởi vì gia đình luôn đem đến những bữa cơm hạnh phúc. Thấy Bá Tùng bước xuống, bà nói: đói hả? Lấy vợ đi nó nấu cho mà ăn. Trong đầu của Tùng chợt hiện lên hình ảnh của Tú Uyên bên những khóm hoa. Mẹ yên tâm, con sẽ lấy một người vừa ý và giống mẹ nhất. Con sẽ tìm một người nói nhiều như mẹ, cho vui cửa vui nhà. Bà Linh cười tươi lắm. Ừ, thanh không biết nguyên tắc phụ nữ nói nhiều là người tốt đấy hả? Chồng nhỉ? Ông chồng vội gật đầu. Ừ, vợ nói gì cũng chuẩn. Bữa cơm hôm đó lại rộn rã tiếng cười, dù thiếu cô cảnh sát cầm trang, chỉ là trong lòng vị chủ tịch nào đó vẫn bồn chồn, thi thoảng nhìn đồng hồ như chờ đợi một giây phút gặp gỡ. Ăn tối xong, cả gia đình lại trò chuyện vui vẻ. Ông Trọng hỏi con trai, hôm nay con ở nhà hay về nhà bên kia?
Tùng nhìn bố. Dạ lát nữa con về luôn ạ. Tập đoàn dạo này có nhiều giấy tờ sổ sách, vì con cần chuẩn bị mở thêm chuỗi đại lý bên mỹ phẩm cho mùa hè này.
Bà Linh nhìn con mà xót, cứ làm việc rồi đến giờ ăn cũng chẳng nhớ.
Làm gì cũng phải giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đúng giờ. Con yêu công việc hơn bố mẹ rồi đấy.
Tùng cười. Con nhớ mà, vì mấy hôm nay con bận chút chuyện nên chưa về thôi ạ.
Ông Trọng tử tốn nói. Bố mẹ giục con lấy vợ, một phần cũng để yên bề gia thất, có an cư mới lạc nghiệp được con ạ.
Bá Tùng vâng dạ rồi nói. Bố mẹ yên tâm, con sẽ đưa về cho bố mẹ một cô con dâu tốt.
Bà Linh chép miệng. Vợ chồng là duyên số, miễn là con cảm thấy hạnh phúc, bố mẹ không ép buộc.
Tùng ngồi chơi với bố mẹ thêm một lát rồi xin phép rời biệt thự.
9:15 tại trung tâm Anh ngữ ABC, một thân tây lịch lãm cùng chiếc Ferrari quen thuộc đứng trước trung tâm Anh ngữ. Bá Tùng để ý rất đông phụ huynh đã có mặt đón con. Anh tìm chỗ đậu xe rồi đi bộ lại gần hơn với cổng trung tâm, vì sợ Tú Uyên đi xe buýt về. Anh ngồi một chiếc ghế đá được kê gần cổng, tranh thủ đọc tin tức. Nhưng vừa mở điện thoại ra, Tùng bỗng nghe mấy phụ huynh đứng gần đó trò chuyện.
Bé chị học cô nào?
Chị khác lên tiếng. Cô giáo Tú Uyên. Năm ngoái cô ấy nghỉ, thằng bé nhà tôi nó buồn thỉu buồn thiu, định xin nghỉ học ở trung tâm luôn cơ. Nay cô dạy lại, cô cậu hào hứng lắm, tôi cũng nhẹ nhàng hẳn.
Chị ban nãy thêm vào.
Ừ, cô giáo Uyên có tâm lắm, lại hiểu tâm lý lũ trẻ nên bé nào cũng thích.
Một chị khác lại chen vào.
Cô giáo vừa xinh xắn lại dạy vô cùng cẩn thận, hiểu học sinh. Nhà tôi có em trai chồng chưa lấy vợ, tôi đang định giới thiệu đấy. Ai lấy được cô Uyên thì khỏi phải nói.
Mấy chị lại bàn tán về cô giáo Uyên. Hóa ra người mà Bá Tùng đang theo đuổi được lòng phụ huynh và học sinh đến thế. Nhưng đầu óc vị chủ tịch kia lại chỉ nghĩ đến ý định của chị phụ huynh, ngờ định giới thiệu em trai chồng cho Uyên. Chết dở, chưa yêu đương được ngày nào đã thấy xung quanh toàn là đối thủ, không lo lắng sao được.
Chỉ một lát sau lũ trẻ đã ùa ra, có vẻ như học hơn 2 giờ đồng hồ, nhưng bạn nào cũng hào hứng vui vẻ. Nụ cười trẻ thơ trong veo khiến người lớn cũng vơi đi mệt mỏi. Bá Tùng đứng dậy, chen vào hàng người và xe máy của phụ huynh để tiến gần hơn vào trong. Anh không khó nhận ra Uyên, dù dáng cô bé nhỏ, lọt thỏm giữa mọi người. Nhưng hôm nay Uyên hơi lạ, cô mặc một chiếc váy hoa cổ tròn, nhẹ nhàng mà kín đáo, thanh lịch mà dễ thương. Đúng là nghề nào đồng phục ấy, anh chỉ toàn gặp cô ở tiệm hoa, lúc nào cũng áo đồng phục tiệm và quần bò. Cũng dễ thương, nhưng hôm nay trông cô nữ tính hơn hẳn.
Uyên bước ra ngoài, một số phụ huynh tiến tới hỏi han cô, nên Tùng đứng cách cô một quãng, đủ để nghe cô trả lời phụ huynh về tình hình học tập của con cái họ. Mấy cô cậu học trò nhỏ tuổi còn ôm cô Uyên trước khi lên xe về với bố mẹ. Xong xuôi cô vừa quay người thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Bá Tùng. Uyên chỉ kịp ơ lên một tiếng. Anh nói, mình về thôi.
Tú Uyên ngạc nhiên, em tưởng anh bận cơ mà.
Tùng cầm lấy chiếc áo cặp trên tay của cô.
Đưa anh cầm cho, em quên là với em anh luôn rảnh à.
Anh kéo tay cô len lỏi giữa dòng xe máy của phụ huynh tới gần chiếc Ferrari. Tùng vừa bấm mở khóa thì chợt nghe một âm thanh vang lên.
Chủ tịch Bá Tùng phải không ạ?
Anh dừng bước nhìn về phía phát ra thanh âm. Một người đàn ông khá cao bước tới với nụ cười trên môi. Bá Tùng gật đầu chào người đó.
Vâng, anh là...
Người đàn ông đưa tay bắt Bá Tùng.
Tôi là Văn Hoàng, giám đốc công ty D. Sắp tới anh có mở rộng mặt hàng mỹ phẩm mùa hè. Công ty chúng tôi đang định xin tập đoàn mở đại lý ạ.
Bá Tùng nhìn người trước mặt rồi nói.
À, công ty các anh cứ làm hồ sơ, tập đoàn sẽ xem xét nhé.
Vì đây là lần đầu tiên tôi mở rộng địa bàn ra các công ty ngoài tập đoàn Trương Thị, nên cần xem xét kỹ lưỡng.
Hoàng cười.
Vâng, chúng tôi rất mong được hợp tác với tập đoàn Trương Thị.
Sở Hoàng nhìn sang Uyên.
Ô, anh quen cô giáo Uyên sao?
Tùng cũng nhìn sang Uyên, nhưng với một ánh mắt cưng chiều.
À, Tú Uyên hiện tại là bạn gái của tôi, còn tương lai sẽ là vợ của tôi.
Ánh mắt của Văn Hoàng lóe lên những tia ngạc nhiên.
Ồ vậy sao? Lâu nay không thấy anh tới đón cô giáo Uyên. nên tôi cứ nghĩ cô ấy là hoa chưa có chủ. Đúng là trời sinh một cặp. Hai người đều tài giỏi và tốt bụng. Chúc mừng hạnh phúc hai người nhé.
Bá Tùng mỉm cười. Cảm ơn anh. Chúng tôi yêu nhau từ ngày Uyên trở về Việt Nam. Lâu nay tập đoàn nhiều việc, với lại tính vợ tương lai của tôi thích tự do tự tại, thích đi xe buýt, nên tôi chiều Uyên. Nhưng mấy hôm nay trời nắng quá, tôi không cho đi xe buýt nữa, mới chịu để tôi đi đón đấy. Bướng lắm.
Hoàng cười. Còn Uyên thì ngượng kinh khủng. Anh này phải cho làm diễn giả mới đúng, miệng lưỡi quá linh hoạt. Để giữ thể diện, cô chỉ biết cười theo, chẳng nói năng được gì hết. Từ khi vào trong xe rồi, Uyên mới mở miệng. Anh ngày xưa học văn chắc là giỏi nhỉ, tình trường chắc là dài quá nhỉ.
Bá Tùng liếc cô. Sao thế, em ghen à?
Tú Uyên nhìn ra đường phố tấp nập của thành phố C về đêm. Ai thèm ghen với anh? Anh yêu ai lấy ai là quyền của anh chứ. Nhưng mà anh cứ ba hoa chuyện tình yêu như ban nãy thì em ế là cái chắc luôn. Anh thì chả làm sao đâu.
Ánh mắt Bá Tùng chất chứa niềm vui.
Em ế thế nào được, có anh mà. Anh là người chống ế cho em.
Uyên ngại ngùng. Hôm qua có người nói sẽ lấy vợ, và vợ anh sẽ không dám đánh em đấy thôi.
Tùng tủm tỉm. Đồ ngốc à. Em bảo anh yêu ai lấy ai là quyền của anh phải không? Vậy anh yêu em và lấy em, vậy lẽ em lại tự đánh mình à?
Tú Uyên thực sự ngượng chín mặt. Cô chỉ biết nhìn ra đường, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, tay bấu vào nhau để khỏi run, và cũng để cảm nhận những gì mình vừa nghe là sự thật. Cô nói,
xàm xí.
Bá Tùng vẫn chuyên tâm lái xe.
Xàm đâu, thật mà.
Tú Uyên lắc đầu. Làm gì có kiểu tình yêu nào nhanh như thế. Nhanh đến sẽ nhanh đi. Một người đàn ông thành đạt đâu thể lấy một cô giáo bình thường thế này.
Bá Tùng bật cười.
Sao lại không? Tình yêu hay hôn nhân đâu phân biệt nghề nghiệp. Anh yêu người làm nghề gì đâu quan trọng, miễn là người tốt.
Xe vừa dừng ở con ngõ và phòng trọ của Uyên, Bá Tùng nhoài người tháo dây an toàn cho cô. Cứ mỗi lần anh làm như vậy, cả người Uyên lại run lên. Lần này cũng chẳng khác gì. Đã vậy tháo dây xong, anh chả đó vẫn giữ nguyên tư thế ấy và cất giọng khàn khàn để quyến rũ.
Uyên, anh biết là em từng có cái nhìn không tốt về anh sau những gì anh nói trước đây. Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Trước đây anh trêu em cũng chỉ vì có cái cớ để gặp em thôi.
Uyên cứng đờ người ra. Cái gì thế này? Thật hay là mơ đây? Cô cứ thấy cổ họng của mình nghẹn lại, chỉ có trái tim cô đập mạnh không theo một nhịp điệu nào. Mãi một lúc sau cô như bừng tỉnh, nói năng lộn xộn.
Anh nói cái gì đấy?
Bá Tùng ghé sát mặt cô nói. Anh yêu em, Tú Uyên.
Uyên cố đẩy anh ra, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, cúi gằm mặt mà nói.
Em không đùa nha. Anh nói người ta trả ơn bằng cách đi ăn rồi đi đón, bây giờ lại sang chuyện này là sao?
Bá Tùng mỉm cười. Phải đánh dấu chủ quyền. Không nói thì lỡ mai mốt có chú bác hay là cậu gì đó của học sinh hốt đi thì nguy à?
Thực ra Tú Uyên vẫn không tin đây là sự thật. Cô không nghĩ tình yêu lại đến với mình tình cờ phải dễ dàng như thế. Vậy nên Uyên cứ ngơ ngác.
Nhưng chúng ta mới...
Tùng quay mặt cô đối diện với mình.
Uyên, em có tin anh không?
Uyên vẫn cúi mặt.
Em không biết.
Tú nâng cằm cô lên.
Tú Uyên, anh biết anh nói những lời này là đường đột. Bởi vì từ chỗ chúng ta hay cãi nhau, rồi anh đóng giả người yêu của em. Bây giờ anh lại nói yêu em thật. Nhưng thực ra là việc anh đề nghị đóng người yêu của em chỉ là cái cớ để được gần em thôi. Em cứ suy nghĩ, anh chờ bao lâu cũng được, miễn là em đừng quên anh. Bởi vì anh sợ nếu bây giờ không nói thì sẽ mất cơ hội.
Uyên đang ngượng ngùng cũng phì cười.
Được rồi, em sẽ suy nghĩ. Bây giờ để em vào phòng đã.
Bá Tùng ngồi thẳng dậy, thoát khỏi tư thế ám muội với Uyên, rồi ra mở cửa xe cho cô. Cô để ý thấy anh còn mở cửa sau, cầm theo một bịch gì đó. Tùng chỉ ra ức trước mặt của Uyên.
Em cầm cháo và ăn kẻo đói.
Đúng ra anh đưa em đi ăn, nhưng anh có chút việc ở tập đoàn nên hẹn em ngày mai nhé.
Uyên nhìn anh. Bận vậy mà còn đón em. Em đã bảo là em tự về được cơ mà.
Bá Tùng chạm nhẹ vào má của cô.
Không đón mới khó chịu đấy, rồi chả làm được cái trò chống gì.
Uyên hỏi anh. Giờ anh mới làm việc thì đến bao giờ mới xong?
Tùng rất tự nhiên vuốt nhẹ vào mái tóc của cô.
Em yên tâm, anh không ngủ quá khuya đâu. Lát nữa anh sẽ nhắn tin cho em. Chịu không?
Uyên liếc nhanh đôi mặt điển trai góc cạnh của anh.
Hỏi thế thôi, nói dài dòng làm gì?
Tùng cười, anh không muốn giấu giếm gì em cả.
Rồi bất chợt Uyên thấy đỉnh đầu của mình có cái gì đó ấm ấm chạm vào, khiến trái tim của cô lâng lâng cảm xúc. Uyên chạy nhanh vào con ngõ, để lại cho ai kia ngơ ngẩn nhìn theo. Bá Tùng chờ Uyên mở cổng dãy trọ, rồi mới hòa mình vào nhịp sống ồn ào về đêm của thành phố C, cũng như trái tim của ai đó đang đập rộn rã vì yêu. Vào tới phòng rồi mà Uyên vẫn còn thấy run rẩy. Cú Bốp đang chơi ở phòng bên cạnh, thấy cô về thì vội chạy ra. Mẹ Uyên, hôm nay mẹ về trễ đấy.
Cô ôm lấy thằng bé.
Cú Bốp chờ mẹ có lâu không?
Mẹ xin lỗi nhé, vào ăn cháo với mẹ nào.
Bốp cười, ánh mắt lóe lên những tia sáng rỡ. Hôm nay mẹ nhận lương à? Sao mẹ lại mua cháo?
Mẹ mua bánh bao cho Bốp là được rồi.
Uyên cũng cười, đưa tay xoa đầu thằng bé, cứ như ông cụ non ấy.
Cô rửa tay chân cho Bốp, múc cháo ra hai bát rồi nói,
cú Bốp à, đây là cháo bạn mẹ mua. Bây giờ mẹ hỏi cú Bốp nhé, con có muốn có một người để gọi bằng bố không?
Thằng bé đưa cặp mắt to tròn nhìn cô.
Bố ư?
Con muốn.
Nhưng liệu bố có bỏ mẹ như mẹ Hương không ạ?
Uyên lặng người đi. Thằng bé vẫn bị ám ảnh bởi chuyện của người lớn. Nhiều lúc người trưởng thành đưa ra những quyết định để thỏa mãn suy nghĩ của mình, nhưng họ đâu biết rằng đang làm tổn thương những đứa trẻ ngây thơ trong sáng. Cú Bốp là một đứa bé ngoan, hiểu chuyện, và những vết nứt của người lớn đã vô tình khắc vào tâm hồn ngây thơ ấy, vết thương không thể nào nguôi ngoai. Dù có lành, nhưng vết sẹo vẫn đi cùng năm tháng, đi suốt đời con trẻ. Vì thế, nếu bắt đầu một mối quan hệ với Tùng, Uyên vẫn muốn chia sẻ với cú Bốp, dù đây không phải là đứa con mà cô dứt ruột đẻ ra. Bởi Bốp dễ tổn thương trong tình cảm, và cô muốn bé làm quen với một cuộc sống mới, với sự xuất hiện của một con người mới. Uyên không biết mẹ Bốp có trở về đây đón con không, nhưng ngày nào còn ở bên cạnh Bốp, Uyên đều muốn thằng bé phải được hạnh phúc, cười nhiều hơn, vui nhiều hơn, phát triển đúng với lứa tuổi của nó. Nghe Bốp hỏi, cô cười,
dĩ nhiên là không, bố sẽ không xa chúng ta đâu.
Chẳng hiểu sao cô tin Tùng và tin những gì chị Quỳnh nói về anh. Nhiều lúc chúng ta không nên nghĩ quá nhiều, không nên nghi ngờ quá nhiều, bởi vì điều đó sẽ làm tổn thương ta và cả những người yêu thương ta. Vậy nên, khi chạy một mạch vào đây, trái tim của Uyên thực sự đã siêu lòng. Nhưng cô vẫn muốn để một thời gian dành cho suy nghĩ và quyết định.
Cú Bốp nghe cô nói như vậy thì mỉm cười gật đầu.
Dạ muốn, cháu này là bố mua phải không mẹ?
Tiếng bố phát ra từ cổ họng của thằng bé tuy còn ngập ngừng bởi vì chưa quen và có thể cũng một phần vì bóng đen của quá khứ. Nhưng Uyên vẫn thấy được niềm vui trong đó. Cô xoa đầu thằng bé rồi nói,
ừ đúng rồi, con ăn đi kẻo đói, bà cho ăn từ chiều rồi còn gì.
Cú Bốp lại hỏi, vậy khi nào con được gặp bố?
Mẹ Uyên cười, chưa đâu, bố bận lắm, để một thời gian nữa nhé.
Cụ cậu giả rõ to rồi ăn cháo ngon lành. Uyên tranh thủ kèm Bốp học khoảng 30 phút rồi giục bé đi ngủ. Năm học mới bắt đầu, cú Bốp cũng trưởng thành hơn, tự lập nhiều hơn. Dường như cô cậu cũng ý thức được mình đang lớn lên. Trong khi đó, bá Tùng về tới nhà, liền thay đồ và lao vào làm việc. Anh đặt chuông báo thức đúng 11 giờ đêm. Lúc đồng hồ kêu vang, anh vội nhắn tin cho Uyên.
Em đã ngủ chưa?
Câu trả lời ngay sau đó vì sợ Bốp thức giấc. Em chuẩn bị ngủ, anh đã xong việc rồi sao?
Bá Tùng cười, đầu óc của anh hiện lên hình ảnh cô đỏ ửng mặt lúc ngồi trong xe.
Ừ, anh cũng ngủ đây, em ngủ ngon nhé, yêu em.
Tụ Uyên cũng chúc anh ngủ ngon, rồi quay sang ôm cu Bốp ngủ. Còn anh chàng chủ tịch kia tắt máy điện thoại, rồi lại cắm đầu vào công việc.
Sáng hôm sau, Uyên lo cho cu Bốp ăn, rồi đưa bé sang nhà bác An. Cô lại ra tiệm hoa. Sáng nay từ sáng 6 giờ sáng, Tùng đã gọi điện, bảo tới đưa cô đi ăn sáng. Nhưng Uyên từ chối. Cô nghĩ nếu mình chấp nhận anh, cô sẽ nói với anh về Bốp. Anh bảo sẽ không giấu giếm cô điều gì, và Uyên cũng vậy, nếu như cô yêu anh. Trong lòng cũng xuôi rồi đấy, chỉ là cô chưa kịp tiếp nhận, bởi vì mọi thứ quá bất ngờ.
Vậy nên Uyên còn muốn hiểu rõ chính mình trước khi bước vào mối quan hệ này. Vì thế sáng nay cô chưa đi ăn với Tùng, cô dành thời gian đó cho cô Bốp.
Bá Tùng có mặt tại tập đoàn sớm, anh Nam cũng đã cùng anh kiểm duyệt hồ sơ, và cả hai quyết định sẽ đi tới một số huyện để khảo sát tình hình thực tế. Bởi trong số hồ sơ gửi về tập đoàn, có mấy công ty đặt địa điểm ở vùng nông thôn muốn mở đại lý. Đây lại là dòng mỹ phẩm cao cấp, thế nên muốn mở rộng địa bàn, anh cần phải tìm hiểu và rà soát thật kỹ. 9 giờ sáng, bá Tùng gọi cho Uyên. Cô đang xoay sở với Hoa, nghe tiếng chuông điện thoại và vội nhìn lên bàn. Thấy Tùng gọi, cô tự mỉm cười rồi với tay bấm nghe. Alo ạ? Bá Tùng hỏi. Em đang làm gì đấy? Uyên nhìn những giỏ hoa mới cắm rồi nói. Em đang cắm hoa. Tùng nói nhanh. Giờ anh có một chuyến công tác với mấy ngày ở huyện. Trong số những nơi muốn mở đại lý với tập đoàn, có mấy công ty ở huyện. Anh có đi qua huyện Y, em muốn về nhà chơi vài ngày không? Anh nói với Quỳnh cho. Uyên lắc đầu. Dạ không, em mới về đó mà. Với lại giờ đang là mùa thi, học sinh cần em. Tiệm cũng đông khách, nhiều đơn hàng, nên nếu có gì thật gấp em mới về. Anh đi công tác thì kéo theo em làm gì? Tùng bật cười. Bởi vì anh nhớ người yêu, nên muốn nhét luôn em vào vali để đi ý mà. Anh tưởng nếu em về thì về cùng anh. Khi nào muốn quay về thành phố, anh sẽ bảo tài xế chở em về thành phố. Uyên vẫn lắc đầu. Dạ không cần đâu ạ, anh cứ lo công việc đi. Bá Tùng giọng pha chút buồn rầu. Vậy trưa nay em ăn cơm với Quỳnh nhé. Tụ Uyên ok trước sự quan tâm của Tùng. Anh cũng dặn dò cô mấy câu rồi tắt máy. Cùng Văn Nam ra xe để về nhà, chuẩn bị mấy đồ dùng cá nhân. Anh Nam cũng đi qua nhà báo với vợ việc đi công tác. Còn Uyên, cô nghĩ tới những ngày sắp tới không gặp Tùng cũng có thể là một cách để kiểm chứng tình cảm của mình. Tối hôm đó, sau khi xong việc ở huyện X, anh Nam và bá Tùng ăn cơm, rồi Tùng bảo trợ lý về khách sạn nghỉ, còn mình tranh thủ sang huyện Y, cách đó 20 cây số để thăm gia đình Tú Uyên. Lúc này mới hơn 6 giờ tối nên anh cũng thong thả lắm. Đứng trước ngôi nhà mà cách đây một thời gian ngắn anh mới đóng vai người yêu của cô, bây giờ trở lại đây, Tùng cũng nhiều cảm xúc lắm. Lòng anh cảm thấy ấm áp. Bá Tùng cũng để ý thấy hôm nay xe của cậu Thanh đỗ ngoài cổng, chắc là cậu về chơi. Anh nhẹ nhàng bước vào, vừa tới sân đã nghe giọng cậu Thanh bực bội. Đúng là may con bé Uyên chưa lấy thằng Dương. Cái thằng đó mất dạy thật đấy, em không ngờ luôn. Giờ không lấy được bé Uyên, nó giở trò ngay. Bá Tùng nhanh chân bước vào, tới phòng khách anh cúi chào. Dạ con chào cả nhà. Vợ chồng ông Ba và cậu Thanh nhìn ra, ngạc nhiên khi thấy bá Tùng đứng ở cửa. Ô Tùng, con về từ khi nào đấy, bé Uyên đâu? Tùng cười, tay xách một túi quà bước vào. Dạ con có chuyến công tác mấy ngày đi khảo sát địa hình ở các huyện để mở rộng thị trường mới cho tập đoàn. Con có nói em về cùng, nhưng em ấy bận rộn ôn thi cho học sinh. Uyên cũng bảo là mới về nên để dịp khác ạ. Anh vừa nói vừa đặt túi quà lên bàn. Con có mấy lọ thuốc tăng đề kháng cho bà, bố mẹ và cậu mợ. Hè năm nay khắc nghiệt quá nên con mua cho mọi người. À chờ con một lát. Chưa ai kịp nói gì, anh đã rảo bước ra ngoài và kéo theo một thùng lớn đi vào. Ông Ba tò mò. Lại gì nữa thế hả con? Mua gì mà cả cái thùng to vậy? Tùng nói. Đây là quạt điều hòa. Thời tiết nóng lắm đấy ạ, nên con mua quạt này để ở phòng ngủ của bố mẹ. Nếu ăn cơm, bố mẹ kéo ra ngoài vì nó có cái bánh xe phía dưới. Phòng bà ngoại, con sợ tiếng quạt ồn, bà khó ngủ nên thôi. Mọi người chịu khó đợi xong đợt này, công việc tập đoàn và quần mới, con sẽ cho sửa lại mấy phòng ngủ để lắp điều hòa vào mùa hè, máy sửa vào mùa đông, chứ thời tiết này dễ bệnh lắm ạ. Bà Thủy xua tay. Thôi con ạ, vậy là quá nhiều rồi, con còn bao nhiêu là việc, làm vậy lại tốn kém nữa. Ở quê mát mẻ hơn thành phố mà con, không phải lo đâu. Bá Tùng cười cười. Con nghĩ đây cũng là điều mà em Uyên mong muốn, nên cứ để con cùng em báo hiếu. Ông Ba hỏi. Ông bà bên nhà khỏe cả chứ con? Sao thuốc không để cho ông bà dùng? Bá Tùng gật đầu. Dạ bố mẹ con khỏe cả. Bố con là bác sĩ mà, bố mẹ cũng thường xuyên luyện tập thể dục thể thao nên cũng ổn cả. Rồi anh quay sang cậu Thanh. Cậu ơi, bà nãy con có nghe loáng thoáng là cái tay Dương kia gây chuyện với cậu sao ạ? Cậu Thanh gật đầu. Ừ, đằng nào thì con cũng nghe rồi. Cậu và bố mẹ không muốn bé Uyên biết, bởi vì sợ con bé lo nghĩ. Chả là cậu có miếng đất ở huyện X, lên xã làm mấy cái giấy tờ, cậu cũng tìm hiểu rồi mới đi lên. Nào ngờ thằng Dương nó chuyển công tác đến đó, vùng ấy gần thành phố hơn mà. Nghe đâu là họ hàng với chủ tịch huyện X đấy. Thấy cậu, nó không giúp mà cứ kiếm chuyện, bắt mình chạy hết chỗ nọ chỗ kia. Cái máy photocopy có ở trong ủy ban xã, thế mà vẫn bắt cậu ra ngoài, cách ủy ban hơn một cây số, để phô tô giấy tờ. Cuối cùng thì xoay cả ngày, đã làm được gì đâu con.
Tùng cau mày. Vậy sao? Con có dự án ở huyện X, con mới ngồi với chủ tịch huyện xong mà, cậu để con giải quyết cho.
Ông Thanh xua tay. Thôi thôi, mình là dân thì phải chịu nhịn con à, cậu sợ ảnh hưởng tới công việc của con.
Tùng lắc đầu. Không đâu cậu à, chuyện nhỏ mà. Mình là dân, đất nước này là của dân, do dân, vì dân. Quan đâu phải là muốn lộng hành là được.
Nói rồi, anh rút điện thoại ra bấm gọi. Đầu dây bên kia, giọng đàn ông vang lên.
Chủ tịch Tùng, anh gọi tôi chắc là có việc gì gấp à?
Bá Tùng cười.
Chào chủ tịch Lê. Tôi có một người thân ở huyện X, muốn làm giấy tờ đất đai, nhưng nhân viên địa chính xã F lại gây khó khăn. Cậu tên là Dương, hình như là người nhà của anh.
Ông Lê nhíu mày.
Có chuyện đó ư? Dương mới chuyển đến đây có mấy ngày thôi mà.
Bá Tùng gật đầu.
Thế mới có chuyện chứ. Sáng mai tôi sẽ cùng lên đó bàn về thủ tục nhà đất. Chủ đất là cậu ruột của vợ tôi. Hy vọng là anh không về tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của cả huyện chứ.
Chủ tịch nói nhanh. Anh yên tâm, tôi sẽ giải quyết.
Tùng tắt điện thoại. Cậu Thanh xoa xoa tay vào nhau.
Có phiền con không?
Tùng lắc đầu.
Không đâu cậu ạ. Ngày mai mấy giờ cậu lên xã, con sẽ qua đó. Mà con tin là giờ này chủ tịch cũng đã gọi cho Dương cảnh cáo rồi. Nhưng con sẽ đi với cậu. Thằng đó phải chỉ, không lại nhờn mặt.
Cậu Thanh xua tay.
Thôi con gọi chủ tịch nói một tiếng như vậy là được rồi. Cậu đảm bảo là nó không dám làm gì cậu nữa đâu. Đi lại làm phiền con lắm.
Tùng cười.
Cùng một huyện mà cậu. Làm cho cậu xong, con sẽ đi lên ủy ban huyện luôn.
Cậu Thanh gật đầu.
Ừ, vậy thì mình đi sớm một chút, để con còn lên huyện nhỉ. Bây giờ rưỡi có mặt ở ủy ban xã nhé.
Tùng cũng gật đầu.
Dạ, vậy sáng mai con mời cậu đi ăn cùng con với anh trợ lý, rồi mình lên xã luôn nha cậu.
Ông Thanh cười.
Rồi rồi, để cậu mời. Mà con ngủ ở đâu?
Tùng nói. Con ở khách sạn với một anh trợ lý nữa. Mấy kia con mời cậu, không phải lo gì cả cậu nhé.
Mọi người cùng trò chuyện một lát nữa, rồi ông Thanh và Tùng về. Sáng hôm sau, bá Tùng và anh Nam cũng đi ăn sáng với ông Thanh, rồi đến ủy ban xã F. Lúc này mới đầu giờ làm việc, nên ngoài nhân viên cũng chưa có người dân tới. Ông Thanh đi đến ô cửa giải quyết các vấn đề địa chính. Vừa thấy ông, Dương đã cao có.
Khiếp nhỉ, gọi cả chủ tịch huyện cơ đấy.
Nhưng rồi anh ta im miệng ngay sau khi thấy bóng dáng của Tùng phía sau ông Thanh.
Anh đến làm gì?
Tùng cười.
Ủy ban xã F cấm người dân đến hả? Đây là cậu ruột của vợ tôi mà, sao tôi không đi cùng được?
Dương cầm lấy hồ sơ của ông Thanh rồi nói.
Chờ tôi một chút.
Anh ta xem xét hồ sơ rồi đi đóng dấu. Bá Tùng và ông Thanh ngồi chờ một lát. Thấy Dương đi xuống với tập hồ sơ đã xin đủ chữ ký và con dấu, ông Thanh hỏi.
Vậy bao giờ tôi có thể lấy sổ đỏ?
Dương im lặng một thoáng rồi nói.
Ông có cần gấp không? Nếu gấp thì có kiểu làm nhanh, còn không thì cứ chờ. Khi nào có, chúng tôi sẽ gọi.
Bá Tùng hất hàm hỏi.
Gấp là sao? Là tiền phải không cán bộ Dương?
Dương nhăn mặt.
Anh đừng tưởng là anh có tiền. Anh rót vốn vào cái huyện này rồi bành trướng, muốn làm cái gì thì làm. Tôi chỉ bảo vậy để bày đường cho ông Thanh, chứ không phải là tôi không thực hiện nhiệm vụ đâu.
Bá Tùng ghé sát mặt của Dương.
Giấy tờ ấy mà, có quy định của nhà nước. Làm gì có chuyện chia trường hợp cần gấp hay là không cần gấp. Cậu muốn làm tiền cũng phải vừa phải thôi. Dân đi làm giấy tờ, họ không hiểu thì phải giải thích cho họ hiểu. Phải làm mọi cách để có lợi cho dân, chứ ai lại ra cái điều kiện như thế. Có ai tới làm thủ tục mà không cần nhanh đâu chứ.
Dương cào nhào.
Tôi chỉ bảo vậy thôi, nếu làm bình thường thì cứ theo quy định, chờ đi.
Bá Tùng ghé thân hình cao lớn xuống sát mặt của Dương.
Tôi nói cho cậu biết, cậu đã vô sinh rồi, đừng tự biến mình thành một kẻ vô tri, vô đạo đức nữa.
Anh vừa nói vừa đưa tay vào túi quần, rút ra một tờ giấy A4 được gấp làm tư. Đây là tờ giấy kết quả khám bệnh của Dương, được Tùng in ra từ hình chụp của anh Thiên Vương gửi cho mình.
Tùng mở tờ giấy đặt trước mặt của Dương. Anh ta liếc nhìn rồi tái mặt, miệng lắp bắp.
Sao anh có...
Tùng nhếch miệng.
Đó là việc của tôi. Nhưng tôi nói cho cậu nghe này,
Từ bây giờ trở đi, nếu cậu còn dở thói quan liêu với dân và còn đụng đến gia đình nhà Uyên, thì tôi chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ một chiếc ghế nào cho cậu ngồi nữa đâu. Đừng có nói đến địa chính xã F, mà bất kỳ một xã nào trên đất nước này cũng không chứa chấp nổi cậu. Trương Bá Tùng này không nói hai lời. Dương Nhiến Thinh không nói năng gì, nhanh tay cầm tờ giấy kết quả như sợ cậu Thanh thấy rồi nói: "Ngày mai ông lên đây lấy sổ nhé." Bá Tùng nói tiếp: "Ngày mai nếu cậu ruột của tôi chưa có sổ đỏ thì cái bảng nhân viên địa chính của cậu cũng sẽ không còn mang tên cậu nữa đâu. Đến lúc đó cậu tự chuẩn bị đồ đạc và biến khỏi đây. Dù cậu có là cháu chắt con cái gì của chủ tịch huyện ra thì ra ngoài kia cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi." Rồi Bá Tùng quay sang ông Thanh: "Mình về thôi cậu." Ông Thanh cũng gật đầu, cùng Bá Tùng ra ngoài, để lại tên Dương đứng ngơ ngác, vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ. Ra tới sân của ủy ban xã, ông Thanh mới hỏi Tùng: "Con, cái thằng đó nó bị vô sinh thật à?" Bá Tùng gật đầu rồi kể cho ông Thanh nghe về việc mình tình cờ phát hiện ra sự việc. Cậu của Uyên nghe xong giọng bực bội: "Cái thằng mất dạy, thế mà nó ngọt như mía lùi, là mình cứ tưởng nhà nó tử tế. Có lẽ ở cái xã đó không ma nào dám lấy nó, nếu mới sang đặt vấn đề với con bé Uyên nhà mình. Cũng may là chưa dây vào đấy. Nếu mà lỡ lấy về mà chưa có con, nó lại hành hạ con bé. May mà con xuất hiện kịp thời." Tùng nhàn nhã nói: "Có thể lần này gã đó chuyển công tác là do ăn chặn tiền của dân nhiều quá, chủ tịch Lê mới chuyển nó sang đây để tránh tai tiếng. Mới đến được mấy ngày mà đã lộng hành rồi. Nó tưởng nó là cái ô của ông Lê mà to à?" Ông Thanh cười: "Cậu cảm ơn con. Bà Uyên nó tốt bụng, có phước đây mới gặp được con." Ánh mắt Bá Tùng lấp lánh niềm vui khi nhắc tới Uyên: "Con cũng may mắn mới gặp được em Uyên và gia đình mình. Trước đây con chỉ biết đến công việc thôi, nhưng từ ngày gặp và yêu Uyên, con thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều." Ông Thanh gật đầu: "Con bé ngoan có hiếu, cậu già rồi nhưng có những điều phải học hỏi nó. Không phải vì Uyên là cháu của cậu mà cậu khen đâu. Và đó là sự thật con ạ." Bá Tùng nhìn ông: "Dạ con hiểu mà. Giờ cậu có đi đâu không? Cậu có số điện thoại của con rồi đấy, cần gì cứ alo cho con là được." Ông Thanh vỗ vỗ ngang lưng Tùng bởi vì anh cao hơn cả ông: "Cảm ơn cháu rể." Cả hai người cùng cười. Giờ ông Thanh về làm việc của mình, còn Tùng đến ủy ban huyện. Trong khi đó, Tú Uyên vẫn làm công việc hàng ngày của cô. Uyên vẫn nhận tin nhắn của Bá Tùng, nhưng đúng là không nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy, cô cảm thấy lòng của mình trống trải thật. Chẳng lẽ cô đã yêu anh rồi ư? Biết anh chưa về, vậy mà lâu lâu Uyên lại nhìn ra cửa. Tôi đến tan ca dậy, dù hôm trước anh mới đến đón cô đấy thôi. Nhưng hôm qua, rồi hôm nay, Uyên vẫn đưa mắt nhìn anh. Vậy là Uyên hiểu trong trái tim của cô đã có anh rồi. Đêm hôm ấy, về tới phòng, cô nhìn cu bốp, nắn nót từng chữ cái mà thấy lòng bình yên đến lạ. Chợt điện thoại của cô reo lên, là mẹ. "Dạ con nghe đây ạ. Mẹ gọi muộn thế này chắc là có việc gì gấp sao mẹ?" Bà Thủy cười: "À không, bởi vì mẹ nghĩ ban ngày con bận nên bây giờ mới gọi con thôi. Tối hôm qua Bá Tùng có đến đây đấy." Uyên ngạc nhiên: "Vậy sao mẹ? Anh ấy đến nhà mình chơi ạ?" Mẹ cô tử tốn kể lại mọi việc cho cô nghe, kể cả việc ông Thanh sáng nay nữa. Tú Uyên nghe xong trong lòng rất nhiều cảm xúc. Anh tốt với gia đình cô như vậy, quan tâm đến từng ly từng tí, từng người như vậy, sao có thể là lừa dối? Không lẽ cô may mắn đến thế sao? Trong trái tim của cô, hình ảnh Trương Bá Tùng lại lớn thêm một chút nữa. Vừa tắt máy, Uyên lại thấy điện thoại reo lên. Lần này người gọi đến là Bá Tùng. Cô đưa tay ra hiệu cho cu bốp im lặng, vì thằng bé đã viết xong và hỏi mẹ là ai đang gọi đến. "Alo ạ." Bá Tùng mỉm cười: "Em ngủ chưa?" Uyên lắc đầu: "Dạ chưa. Em đang dọn dẹp một chút, lát rồi sẽ ngủ sau." Rồi cô im lặng một thoáng và nói: "Anh Bá Tùng, lúc nãy mẹ có gọi và nói chuyện anh tới nhà em, lại còn giúp đỡ cậu Thanh nữa. Em cảm ơn anh nhé." Tùng bật cười: "Thế cô giáo Uyên còn nghi ngờ tình cảm của anh không?" Uyên lại đỏ mặt. Những câu tình tứ anh nói, dù là trực tiếp hay là qua điện thoại, đều khiến Uyên cảm thấy thẹn thùng. Cô nói: "Người ta có nghi ngờ gì anh đâu." Tùng nói nhỏ: "Mai anh về rồi." Trái tim của Uyên lại rộn ràng, cô chẳng thể khiến nó bình tĩnh được. Sự mong ngóng và niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của Uyên.
Vậy là yêu rồi sao? Nhớ người đó, mong được gặp người đó, chả phải là yêu thương còn gì. Có lẽ Uyên đã có câu trả lời cho mình, nhưng cô vẫn chỉ nói một tiếng dạ với anh mà không thêm một câu gì. Bởi vì ngôn từ trong đầu của cô như bay sạch mất, cảm xúc trong tim lấn át mọi suy nghĩ của Uyên. Trương Bá Tùng thấy cô nói như vậy thì hỏi nhỏ: "Nhớ anh không?" Uyên lại chẳng biết trả lời sao. Dù lòng cô nói nhớ nhưng miệng lại chẳng thể nói ra. Cô đành lấp liếm bằng một câu hỏi: "Anh chưa ngủ sao ạ?" Bá Tùng biết cô đang ngượng nên trả lời: "Anh chuẩn bị ngủ, chiều mai anh mới về thành phố, bởi vì sáng mai còn một số việc nữa. Tối mai anh đến đón em nhé." Tú Uyên lại chỉ biết gật đầu và buông một tiếng dạ như ban nãy. Việc cô không bài xích chuyện đưa đón khiến Bá Tùng nở ra một nụ cười đẹp đẽ. Sau một đêm chập chờn thao thức, mà chẳng hiểu vì sao sáng hôm đó Uyên đến tiệm hoa với đôi mắt có quầng, khiến chị Quỳnh lo lắng. "Em ốm hả Uyên?" Cô lắc đầu: "Dạ không, đêm qua em hơi khó ngủ thôi ạ." Nào ngờ cô chủ tiệm hoa cười lớn: "Á à, nhớ người yêu chứ gì." Uyên đánh vào người của chị: "Thôi nha, không đùa nữa, em đi làm việc đây." Cả ngày hôm đó, dù vẫn nhận được tin nhắn của Bá Tùng, nhưng trong lòng của Uyên vẫn ngóng trông. 9 giờ rưỡi tối ra khỏi phòng học, trái tim của cô như bay khỏi lồng ngực khi thấy bóng dáng của anh đứng cạnh chiếc Ferrari quen thuộc. Tú Uyên nhanh chân bước ra, anh cũng bước tới. "Mình đi ăn nhé." Uyên cười: "Không cần đâu ạ, em không đói. Anh mới về không mệt sao ạ?" Tùng xách cặp cho cô: "Không, nhưng anh đói." Uyên nhìn điện thoại, 9:30. Nếu đi ăn với anh thì tội cu bốp chờ ở phòng. Cô nói: "20 phút thôi nhé, bởi vì lát nữa em có việc phải làm." Bá Tùng vuốt nhẹ mái tóc của cô: "Được." Anh chở cô đi ăn khuya. Dù Uyên chưa nói lời yêu anh, nhưng nhìn biểu hiện của cô, Tùng thấy rằng cô đã cảm mến mình. Uyên ăn ngon lành, trò chuyện vui vẻ, tự nhiên, để Tùng lau miệng cho, rồi cùng anh ra về. Thế nhưng khi xe dừng lại ở đầu con ngõ, vừa xuống xe, hai người đã thấy Trà My đứng ở đó. Bá Tùng chẳng nói năng gì với cô ta mà kéo tay của Uyên: "Mình vào thôi." Uyên lắc đầu: "Em tự đi được mà." Bá Tùng sợ Trà My giở trò nên nói: "Không được, em đi một mình anh sợ em bị muỗi cắn, để anh đưa em vào phòng." Uyên chưa kịp trả lời thì Trà My bước tới. Dĩ nhiên là cô ta không dám để anh vào phòng rồi, vì cô ta ăn nằm với một người đàn ông khác, có một đứa con trai gần 6 tuổi mà không có cha. Đứa bé đang chờ cô ta trong phòng kia kìa. Tùng liếc cô ta: "Không nói nhảm, cũng chẳng ai bảo mình câm đâu." Anh định kéo Uyên đi, nhưng Tùng để ý ánh mắt của Uyên chân chân nhìn Trà My. Còn cô người mẫu thì bước tới, xòe một sấp ảnh ra trước mặt của Tùng, rồi rút điện thoại, chỉ cho anh một đoạn video. Đoạn ấy quay cảnh sáng nay, Uyên tung tăng đưa cú bốp sang nhà bác An, đứa bé hồn nhiên gọi cô là mẹ. Bá Tùng nhìn đoạn video, nhìn những bức ảnh, rồi quay sang Uyên: "Em, đứa bé này gọi em là mẹ sao?" Uyên lặng lẽ gật đầu: "Phải, nhưng mà em..." Thế cô lúng túng, Bá Tùng cau mày: "Uyên, xem lại giấu anh chuyện này." Tú Uyên cảm thấy họng của mình nghẹn đắng lại. Là anh đang nhìn sai về cô, hay là anh không thể chấp nhận việc một đứa bé xa lạ gọi cô là mẹ? Mọi thứ quá bất ngờ khiến Uyên không biết mở lời thế nào. Đầu óc của cô ngập tràn hình ảnh cu bốp đáng thương. Cô rút khỏi tay anh, nói 3 tiếng em xin lỗi, rồi chạy vụt về phòng trọ. Bá Tùng ngẩn ngơ nhìn theo bóng của Uyên. Anh không chỉ bất ngờ trước những gì mình vừa thấy, mà anh còn ngỡ ngàng trước hành động của Uyên. Ngỡ mất mấy giây, anh gọi với theo cô: "Uyên." Nhưng bóng dáng nhỏ bé đã vội khuất sau cánh cửa. Anh quay sang Trà My: "Biến đi." Cô người mẫu ngạc nhiên cực độ trước câu nói gọn lọn của Bá Tùng: "Anh Tùng, em vừa vạch rõ con người thật của cô ta cho anh thấy. Tưởng là con gái nhà lành cơ. Cô ta bị đàn ông bỏ rơi, bây giờ bị đèo bòng thêm một đứa bé, thế mà cứ tỏ ra là cái loại ngây thơ. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình xong được." Bá Tùng nghĩ rằng Uyên đang bất bình tĩnh nên không đi sâu vào trong dãy trọ tìm cô mà lên xe. Trà My thấy Tùng im lặng thì bước theo sau: "Anh Tùng, anh bị nó bỏ bùa rồi phải không? Làm gì có chuyện biết cô gái mình yêu lâu nay ở trong vỏ bọc trong trắng,
Thế mà bây giờ hóa ra là cái loại dơ bẩn. Anh nghĩ gì khi cô Linh và chú Trọng biết điều này? Gia đình của anh danh giá như vậy, tập đoàn Trương Thị lớn như vậy, dễ gì mà chấp nhận con dâu duy nhất là cái loại lẳng lơ, đội lốt ngây thơ. Bá Tùng lười biếng nói, để cái miệng nói những điều tử tế hơn đi. Ngay sau đó, chiếc Ferrari lao vút đi, hòa vào dòng người trên con phố đêm rồi mất hút. Trà Mi nhìn theo rồi mỉm cười. Em đã nói với anh rồi, anh phải là của em. Một chủ tịch cần một bóng hồng xinh đẹp ngang tầm với anh. Còn một người mẫu như em cũng cần một đại gia chống lưng. Chúng ta sinh ra để dành cho nhau mà. Chỉ mấy phút sau, tại biệt thự của mình, bác sĩ Bá Trọng nhận được hình ảnh và đoạn video về Tú Uyên và Cu Bốp từ một tài khoản Facebook lạ. Ông nhíu mày xem rồi suy ngẫm. Ai đã gửi hình ảnh này cho mình nhỉ? Nhưng Bá Trọng chắc chắn một điều là người này không có mục đích gì tốt đẹp. Bà Linh thấy chồng ngồi thẫn thờ thì bước lại. Sao về anh? Có chuyện gì vậy? Ông Trọng đưa cho bà xem những gì mình vừa thấy. Giọng bà Linh bực dọc. Để chắc chắn là Facebook ảo. Em nghĩ là con trà xanh kia quá. Con nên báo cho bơ không anh nhỉ? Thằng bé lâu nay bận rộn công việc, chắc cũng chẳng gặp con bé Uyên đâu. Nếu mà nói, chưa chắc đã tốt đâu anh. Vừa khiến con bận tâm, lại vừa thêm trúng kế kẻ kia. Và lại mình cũng chưa rõ tình cảm của bơ và bé Uyên thế nào. Nếu nó không yêu con bé thì những thông tin này chả có tác dụng gì. Ông Trọng gật đầu. Em suy nghĩ giống y như anh luôn. Anh cho rằng kẻ này đang nhằm vào vợ chồng mình chứ không phải là bơ. Nó thấy anh và em tốt với cái Tú Uyên nên muốn chúng mình hiểu Uyên không tốt đẹp gì. Chứ bơ với Uyên đã có tiến triển gì đâu. Ta cứ để vậy xem sao. Người ta muốn phá thái độ tốt đẹp của chúng ta với Uyên chỉ có thể là Trà Mi. Bà Linh gật đầu. Em nói thật nhé, em ngứa mắt với nó lắm rồi đấy. Nếu em điều tra ra nó, em không để yên đâu. Ông Trọng nhìn vợ đầy cưng chiều. Này, em sắp làm mẹ chồng rồi đấy. Tém tém lại, bướng vừa thôi. Bà Linh cười, đánh nhẹ vào lưng của chồng. Kệ, em cứ bướng đấy. Em mà hiền quá, để cho nó nhờn đi à. Ông Bá Trọng thơm nhẹ lên trán của vợ. Nhưng mà em chỉ được bướng với anh thôi. Bà Linh hạnh phúc tựa vào vai của ông. Bá Trọng, cảm ơn anh về tất cả. Ông ôm bà thật chặt như ngày còn son trẻ. Ngốc, không có em đỡ cho viên đạn ấy thì đâu có Bá Trọng hôm nay. Anh nợ em cả cuộc đời mà. Em còn sinh con, chăm con cho anh nữa. Thanh xuân của anh tưởng chỉ là vô vị, chỉ biết ở trong phòng mổ. Nhờ có em mà cuộc đời của anh thêm màu sắc. Chúng ta sinh ra để dành cho nhau mà. Dù đã mấy chục năm bên nhau, nhưng cuộc hôn nhân đó chưa bao giờ có một vết rạn. Những câu từ có cánh vẫn xuất hiện từ ông Bá Trọng dành cho người vợ của mình. Một người đàn ông chỉn chu, cưng chiều, luôn thấu hiểu vợ. Một người phụ nữ mạnh mẽ và đảm đang. Họ đã dệt nên một bức tranh hạnh phúc mà cả đã rất vất vả, thậm chí cả đổ máu mới có được. Họ chỉ cầu mong những đứa con của mình cũng sẽ tìm được hạnh phúc tốt lành như vậy. Trong khi đó, tại dãy trọ, Tú Uyên thực sự buồn bã. Cô đóng chặt cánh cổng rồi thở dài một tiếng. Những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã trên khuôn mặt. Uyên gục đầu vào cánh cổng. Vậy là điều cô lo lắng nhất đã thành sự thật. Bá Tùng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Anh sẽ chẳng nghe cô giải thích đâu. Anh sẽ chẳng thể cùng cô đi suốt con đường tình yêu mà cả hai vừa vẽ ra đâu. Tại sao chứ? Một người xuất sắc như vậy, làm sao mà chấp nhận được việc cô có một đứa bé gọi mình bằng mẹ? Anh sẽ chẳng bỏ tâm bỏ sức mà đi tìm hiểu việc này đâu. Tại sao chuyện này lại không xảy ra khi cô chưa thích anh chứ? Bởi nếu như thế, cô có thể vênh váo mà đốp chát lại rằng Nó sẽ chẳng thể khiến thấy cô đau lòng mà không nói nên lời thế này. Nhưng thôi, mọi thứ mới sớm nở. Đây cũng là một cách để cô hiểu anh hơn. Và cũng có thể mọi thứ mới bắt đầu, dừng lại. Chắc sẽ chẳng đau đâu. Nếu Bá Tùng vì danh dự không chấp nhận việc Uyên có một đứa bé gọi bằng mẹ, dù chẳng phải là cô dứt ruột đẻ ra, thì Uyên sẵn sàng chấp nhận. Cô không thể bỏ rơi Cu Bốp một lần nữa vì hạnh phúc của riêng mình. Thằng bé chẳng có tội tình gì cả. Một cuộc tình có thể sớm nở tối tàn, nhưng Cu Bốp thì cần tình yêu thương. Nghĩ vậy, cô hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt khả ái, rồi mỉm cười khi nghe âm thanh trong trẻo của Cu Bốp đang gọi mình. Uyên cố gắng không để bốp thấy mình đang khóc. Cửa phòng mở ra, cô vội đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi rồi mới đi ra. Nhưng thằng bé rất nhạy cảm, nhận ra đôi mắt của Uyên đang hoen đỏ. Mẹ Uyên, mẹ làm sao thế? Mắt mẹ nhìn như là mới khóc vậy. Có lẽ đã nhiều lần thấy mẹ ruột của mình khóc nên thằng bé quen rồi. Uyên lắc đầu ôm lấy cu bốp.
Đâu?
Lúc nãy có mấy bụi bay vào mắt của mẹ nên mẹ phải chạy vội đi vào rửa đấy. Mẹ Uyên thì việc gì phải khóc chứ.
Bốp nhoẻn miệng cười.
Thế mà bốp cứ tưởng là con làm gì sai hoặc bố làm mẹ buồn.
Thằng bé quá hiểu chuyện lại khiến cô thêm thương. Uyên cười.
Không đâu, ai cũng ngoan cả.
Cô lại tiếp tục công việc như mọi ngày, hướng dẫn bốp học rồi ôm thằng bé ngủ.
Bá Tùng về tới nhà, anh bước vào trong. Ánh mắt ban nãy của Uyên thực sự rất ám ảnh, cứ như cô vừa muốn nói gì đó, vừa lại như không dám. Video đó, hình ảnh đó rõ nét, nên Trà My mới dám đưa ra trước mặt Uyên, mà cô chẳng nói năng được gì. Chỉ có điều là anh không hiểu vì sao Uyên không nói với anh từ trước, để tới khi Trà My thấy được, cô ta lại bày trò chứ.
Bá Tùng mở điện thoại và định gọi cho Uyên, rồi lại thôi. Có lẽ lúc này cô ấy cần sự yên tĩnh.
Sáng hôm sau, Uyên thức dậy từ sớm, giật mình khi thấy chiếc gối đã ướt nước mắt. Cô vội nhẹ nhàng lật gối lại để cô bốp không thấy. Cô suy nghĩ một lát rồi nhắn tin xin chị Quỳnh vào trung tâm ABC nghỉ 2 ngày vì lý do việc gia đình. Cô cần nghỉ ngơi, cần cân bằng lại tâm lý trước khi tiếp tục cuộc sống. Tình yêu với Bá Tùng có lẽ chỉ là một thoáng rung động thôi. Mọi chuyện sẽ ổn. Cô bốp cần một chỗ dựa. Còn Bá Tùng nếu không có cô thì anh vẫn tốt. Cô cũng từng sống những ngày không có anh ấy, cô làm sao đâu. Thế nên cô muốn dành 2 ngày này cho bốp. Chờ thằng bé dậy, Uyên cười.
Cô bốp này, bà nãy mẹ có gọi cho ông bà, hôm nay mẹ con mình sẽ về quê chơi nhé.
Trong đầu cô bốp hiện lên hình ảnh triền đê cạnh dòng sông xanh mát, những con trâu, con bò thong dong gặm cỏ. Bé reo lên.
Tuyệt vời, con rất nhớ các ông các bà. Giờ mình đi luôn hả mẹ?
Uyên gật đầu. Mình đi ăn sáng rồi ra bắt xe thôi. Đồ đạc mẹ chuẩn bị cả rồi.
Cô bốp nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cùng với Uyên. Nhìn thằng bé, Uyên càng tin vào quyết định của mình. Xong xuôi cô cùng bốp ra xe về quê. Trong khi đó, Bá Tùng gọi cho Uyên từ 6 giờ sáng. Anh phát hiện ra rằng cô đã chặn số điện thoại cùng mọi tài khoản Zalo Facebook của anh. Vậy là cô muốn trốn tránh anh. 7 giờ sáng, Bá Tùng phóng tới con ngõ nhỏ, dạo bước vào dãy trọ. Cổng ra vào khóa, dãy trọ im lìm. Bá Tùng không biết phải làm sao. Anh chợt nhớ đến ngôi nhà trong đoạn video gần đây, nghĩ rằng chắc là nhà của chủ trọ nên đến bấm chuông. Bác An ra mở cổng, thấy một chàng trai cao lớn thì vội hỏi:
"Cháu tìm ai?"
Bá Tùng cúi chào bác rồi nói:
"Dạ con chào bác. Bác cho con hỏi Tú Uyên đi đâu mà sớm thế ạ?"
Bà An nhìn anh: "Cháu là thế nào với Uyên?"
Tùng cười: "Dạ con là bạn trai của Uyên."
Bà chủ trọ nheo đôi mắt:
"Bạn trai ư? Sao bác chưa thấy cháu bao giờ nhỉ?"
Tùng nói: "Dạ cô ấy mới đồng ý yêu cháu, nên khi người ta chưa đồng ý thì cháu chưa được phép vào phòng trọ của Uyên. Nhưng hôm nay máy của Uyên làm sao mà cháu gọi không có được."
Bà An gật đầu:
"À bác hiểu rồi. Chắc là tối qua con bé làm việc muộn lại quên sạc pin thôi. Sáng nay Uyên đưa cô bốp về quê rồi, bảo là gia đình có việc."
Tùng cảm ơn bác An rồi nói:
"Thật nào mà lúc nãy cháu không thấy Uyên ra tiệm hoa."
Bác An thấy anh chàng nói về Uyên với vẻ rất tự nhiên, lại trông cũng đứng đắn, nên bà An tin đây không phải là người xấu. Bà mừng thầm: một cô gái tốt như Uyên có một chàng trai tử tế yêu thương là điều dễ hiểu. Bà nói:
"Ừ, chắc là Uyên về quê vài ngày nên có xin phép bé Quỳnh đấy."
Bá Tùng cảm ơn bác chủ nhà một lần nữa rồi đi ra tiệm hoa. Anh muốn hỏi Quỳnh vài điều, bởi vì anh quen với Quỳnh hơn bác chủ, và có thể với những người trẻ tuổi với nhau, Uyên sẽ tâm sự gì đó với Quỳnh. Thoáng thấy bóng anh, chị Quỳnh cười:
"Cô gái xinh đẹp hôm nay về quê rồi, anh không biết sao?"
Tùng gật đầu:
"Ừ, anh có biết. Nhưng Quỳnh này, em có biết gì về cu bốp không?"
Chị Quỳnh khá bất ngờ về câu hỏi đó:
"Sao anh biết cu bốp? Anh gặp bé ở phòng cái Uyên hả?"
Bá Tùng lắc đầu:
"À không, anh tình cờ nhìn thấy. Nhanh chưa kịp hỏi Uyên thì cô ấy về quê rồi."
Chị Quỳnh gật đầu: Cô Bốp gọi Quyên Uyên là mẹ, nhưng không phải là con của Uyên đâu.
Bá Tùng nhíu mày. Không phải là con của Uyên, sao lại gọi cô ấy là mẹ?
Chị Quỳnh nghĩ nên kể mọi chuyện với Tùng, để anh hiểu và trân trọng Uyên hơn. Thế nên chị kể rõ ràng mọi chuyện rồi nói:
Anh hiểu rồi chứ? Một người như Uyên, em nghĩ nếu anh bỏ lỡ sẽ chẳng tìm được ai hơn thế. Nếu vì chuyện Cu Bốp mà anh hiểu sai thì quả là tội nghiệp con bé.
Tùng thấy trái tim của mình đập mạnh hơn, anh đứng bật dậy.
Anh hiểu rồi, cảm ơn Quỳnh nhiều nhé. Anh biết mình phải đi đâu rồi.
Chiếc Ferrari sau đó lao vút trên con phố hướng về phía huyện Y.
Xe đi được một quãng, Bá Tùng kết nối điện thoại với Văn Nam.
Anh Nam ơi, hôm nay có việc gì cần anh cứ gọi hoặc là email cho em nhé, rồi em giải quyết. Em có chút việc riêng, hôm nay ra ngoài anh ạ.
Nam mỉm cười.
Ừ, hồ sơ anh em mình duyệt xong cả rồi, anh sẽ cho tổng hợp và vài ngày nữa mình công bố là được.
Nên em đi với Uyên hả?
Bá Tùng nói nhanh.
Đang bị người ta giận đây, người ta hiểu nhầm em. Em đang trên đường về quê của Uyên.
Văn Nam gật đầu.
Ừ, đừng để mất cơ hội, cố lên.
Bá Tùng nói ok anh Nam, rồi chiếc Ferrari lại lao vút cùng dòng người tấp nập trên phố. Anh ghé qua trung tâm mua sắm, lấy một số đồ làm quà cho gia đình của Uyên. 8 giờ trung tâm mới mở nên Bá Tùng phải chịu khó chờ một chút. Nghe Quỳnh kể về Cu Bốp chuẩn bị đi học lớp 1 nên anh mua một số quần áo và mũ cho thằng bé. Cảm giác sắm đồ cho trẻ em khiến Bá Tùng lại dấy lên khao khát cùng Uyên sớm xây dựng hạnh phúc gia đình. Dạo một vòng trung tâm mua sắm, Bá Tùng ra xe về nhà Uyên. Lúc anh tới nơi đã 9 giờ sáng, ngôi nhà khá im ắng, cứ như không có sự xuất hiện của Uyên. Bởi anh nghĩ nếu cô và Cu Bốp về đây thì mọi người phải rộn rã nói cười chứ. Tùng chậm chậm bước vào, bắt gặp bà Thủy đang từ trong nhà bước ra.
Dạ con chào mẹ.
Bà Thủy ánh mắt vui tươi lấp lánh pha chút ngạc nhiên.
Ơ Tùng, còn có việc đi công tác qua đây sao? Con bé Uyên và Cu Bốp mới về ban nãy, hai đứa không hẹn nhau à?
Bá Tùng thở vào. Vậy là cô về quê thật?
Anh cười.
Dạ không ạ, vì con chẳng biết mấy giờ mới xong việc qua đây được nên chưa dám nói với Uyên và Cu Bốp.
Thay mẹ con đi đâu rồi ạ?
Mẹ của Uyên nghe Tùng nói, bà nghĩ là anh cũng không lại gì Cu Bốp nên mỉm cười.
À, nó chở thằng bé đi chợ rồi. Hôm nay có phiên chợ nên nó muốn mua một số đồ cho Cu Bốp.
Bá Tùng nói. Con đã bảo để con đi mua cùng mà không chịu mẹ ạ.
Bà Thủy gật đầu.
À, vì nó biết con bận nên thế. Con bé này nó muốn tự lập, hoàn cảnh của Cu Bốp cũng đáng thương. Sau này nếu mẹ nó muốn đón thì Uyên cũng sẽ đưa. Nhưng chắc là rất nhớ thằng bé đấy. Cu Bốp ngoan và hiểu chuyện lắm.
Tùng nhìn bà Thủy.
Dạ nhưng mẹ ơi, ra chợ đi đường nào ạ?
Mẹ của Uyên xua tay.
Thôi con vào đây ngồi đi, hai mẹ con nó sắp về rồi đấy. Đi từ lúc gần 8 giờ cơ mà. Bố bảo lấy xe máy của bố mà đi, còn bố làm ở chỗ gần nên đi bằng xe đạp cũng được. Nhưng con bé cứ thích đi xe đạp cho khỏe, ngày đầu sang tháng nó mua cái xe máy để đi về nhà cho tiện.
Tùng ngồi xuống ghế nói.
Đấy, bướng lắm ấy mẹ ạ. Con bảo đi đâu để con chở cho, nếu con bận thì có tài xế chở, thế mà có chịu đâu ạ?
Bà Thủy cười. Tính con bé nó thế, thích tự lập, không muốn sợ dẫm vào ai, con cứ để cho nó tự nhiên.
Bà vừa nói tới đó thì tiếng phanh xe đạp ngoài cổng. Tú Uyên chở bé Bốp đi chợ về, thấy xe của Tùng thì bần thần đến ngạc nhiên.
Anh tới đây làm gì nhỉ? Trống ngực đập thình thịch.
Uyên không nghe rõ câu nói của Bốp hỏi. Thằng bé phải lay lay tay của cô mấy lần.
Mẹ Uyên, xe của ai mà đẹp thế mẹ?
Uyên giật mình, cô gạt chân trống chiếc xe đạp rồi nói.
Đây là xe của bạn mẹ.
Bốp reo lên.
Là bố phải không mẹ? Nhìn mặt mẹ đỏ lên rồi kìa.
Uyên nhìn thằng bé.
Cái thằng này, mặt mẹ đỏ vì nắng thôi.
Cô Bốp đưa hai bàn tay nhỏ chạm vào má của Uyên.
Không, mặt mẹ khác lắm.
Mà con không nói nữa, một lát nữa là biết ngay thôi mà.
Rồi thằng bé rời khỏi vòng tay của Uyên, chạy ào vào nhà, vừa chạy vừa gọi.
Bà ơi, bà ơi.
Bà Thủy bước ra ngoài.
Bốp, mẹ Uyên mua gì về cho con mà con vui thế?
Chợt thằng bé khựng lại khi nhìn thấy Tùng.
Người đàn ông ấy rất đẹp đẽ và toát lên vẻ sang trọng.
Lại đi cái xe đẹp quá, khiến Cu Bốp không làm sao dám lại gần.
Bà Thủy ôm lấy thằng bé.
Sao thế? Con không chào ai sao?
Cô Bốp cúi chào.
Dạ cháu chào chú ạ.
Bá Tùng cười, đưa hai tay ra phía trước.
Cô Bốp, lại đây nào.
Bốp tỏ vẻ xa lạ. Thằng bé ghé tai hỏi bà Thủy.
Bà ơi, đây có phải là người yêu của mẹ Uyên, là bố của cô Bốp không ạ?
Bà Thủy ngạc nhiên. Con chưa thấy chú Tùng bao giờ sao?
Cô Bốp lắc đầu. Tùng cũng lúng túng, bởi vì mang tiếng yêu Uyên mà chưa gặp Bốp thì vô lý quá. Nhưng cuối cùng anh nói,
dạ bởi vì con và Uyên đều bận, gặp nhau thì cứ tiện đường, nên con chưa có dịp gặp Bốp. Mấy lần con tới phòng chơi thì bé ở bên nhà bác An chủ trọ. Có lần con bảo với Uyên đưa Bốp đi chơi thì Uyên lại bận, nên con và Bốp chưa gặp nhau.
Bốp cũng gật đầu xác nhận.
Dạ đúng, mẹ Uyên cũng nói với con về bố rồi.
Tùng lại đưa tay ra.
Bốp, sang bố ôm một cái nào.
Thằng bé nhìn bà. Khi nhận được cái gật đầu của bà Thủy, Bốp mới từ từ đi lại phía Tùng. Anh ôm bé vào lòng.
Đúng lúc đó Uyên bước vào. Đập vào mắt của cô là hình ảnh bá Tùng đang ôm chặt cô Bốp. Đó là điều mà cô mong muốn. Nhưng lúc này khi nhìn thấy, cô thực sự ngạc nhiên. Họ cứ như là cặp cha con thực thụ vậy.
Bốp thủ thỉ.
Chú, cháu gọi chú là bố được không ạ? Như gọi mẹ Uyên ý.
Tùng gật đầu.
Được chứ, dĩ nhiên rồi con trai.
Liếc thấy bóng Uyên, bé Bốp reo lên.
Mẹ Uyên, vậy là con có bố rồi.
Bá Tùng nhìn cô, ánh mắt của anh ngập tràn nhung nhớ. Thật ra trong lòng của Uyên cũng thế, nhưng cô chẳng biết mở lời thế nào. Sợ mẹ hoài nghi, cuối cùng Tú Uyên nói,
anh mới đến sao? Em tưởng anh bận mà.
Giọng nói của cô có chút hờn trách.
Tùng vẫn ôm cô Bốp nói,
à anh xong việc sớm rồi, sao không chờ anh mua đồ cho con lại đi một mình thế?
Tú Uyên bước vào trong.
Anh bận dự án mới nên em tự đi cũng được.
Bà Thủy cười.
Thế hai mẹ con đi mua được những gì nào?
Cô Bốp chạy ra chiếc xe đạp dựng trước sân, lấy một túi bóng từ trong giỏ xe ra, chạy ủ vào nhà khoe.
Mẹ mua cho con những hai bộ đồ mới, một bộ mặt ở nhà, một bộ con mặc đi học, đẹp lắm không bà?
Bà Thủy xoa đầu thằng bé khen,
đẹp lắm, bố của bà mặc gì cũng đẹp hết.
Uyên không nhìn thẳng mặt của Tùng, cô đứng dậy bước ra ngoài đưa thức ăn vào. Hôm nay cô mua rất nhiều món ngon cho cô Bốp. Tùng cũng bước ra, nó lấy đồ trên tay của cô để anh cầm.
Uyên chẳng nói năng gì, đúng ra là cô chẳng biết nói gì cả. Cô cứ im lặng như thế.
Bá Tùng đưa đồ vào bếp, rồi lại ra xe mở cốp và kéo theo một thùng khá lớn.
Bà Thủy nhíu mày.
Con lại mua cái gì thế Tùng?
Tùng đẩy cái thùng vào nhà và nói,
đây là ghế massage mẹ ạ. Khi nào bà ngoại trời đau nhức hoặc là bố mẹ đi làm về mệt, cứ nằm một lát là sẽ đỡ ngay.
Bà Thủy ái ngại,
con sắm sửa nhiều thứ quá.
Tùng nhanh tay mở hộp và nói,
trời ạ, con cũng như Uyên lo mà mẹ.
Rồi anh gọi cô Bốp,
con trai, bố mua quần áo và mũ cho con này, còn giày dép ngày mai bố đưa con đi thử nhé, bởi vì bố không biết cỡ chân của con.
Đôi mắt của Bốp sáng rỡ.
Thật sao ạ?
Bốp cảm ơn bố. Nhưng chiều nay bố có đi thả diều với Bốp và mẹ Uyên không ạ?
Tùng gật đầu.
Có chứ, dĩ nhiên là có rồi.
Uyên nãy giờ im lặng, thấy tình cảm Tùng dành cho cô Bốp, dù trong lòng ngỡ ngàng nhưng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô liền mở miệng nói,
hôm nay anh rảnh sao?
Tùng nhìn cô.
Ừ, mấy ngày nữa dự án mới bắt đầu bận, chiều mình đưa con đi thả diều nhé.
Uyên im lặng gật đầu. Tới giờ phút này cô vẫn không hiểu vì sao bá Tùng lại gạt bỏ những thông tin ấy nhanh như vậy. Liệu là cô may mắn gặp người tốt, hay là anh lại đến tận đây để dằn vặt cô?
Thôi, con mẹ với bà ở đây cứ vui vẻ đã, chiều sẽ hỏi rõ vậy.
Sau bữa cơm vui vẻ, bá Tùng nghỉ ở phòng của Uyên như lần trước. Cô Bốp và cô nghỉ cùng phòng với bà ngoại.
Chiều hôm ấy như đã hẹn, anh và cô đưa cô Bốp đi ra triển đê thả diều. Cô cậu thích thú chạy xuống cánh đồng thoai thoải ở bờ bên kia, hòa nhập cùng mấy đứa trẻ trong xóm, thỏa thích vui đùa.
Uyên bước nhanh theo thằng bé.
Bốp, cẩn thận.
Bá Tùng kéo tay cô.
Em cứ để con nó chơi tự nhiên, có vấp ngã mới có trưởng thành được chứ.
Uyên giằng tay anh ra.
Chủ tịch vào đây làm gì đấy?
Bá Tùng thấy rõ sự hờn dỗi trong câu nói của cô. Anh đi song song với cô.
Về để giữ vợ, lỡ có anh chàng nào lấy mất thì sao?
Uyên lườm anh.
Chủ tịch không nghe những gì cô người mẫu đã nói hay sao?
Bá Tùng cười. Nghe chứ.
Tú Uyên liếc anh.
Nghe thì về đây làm gì?
Anh giữ chặt tay của cô.
Anh nghe vì tiếng lực của anh tốt, chứ có phải là nghe là làm theo đâu.
Em có cô bốp thì sao?
Đó có là con xem sinh ra hay không, anh vẫn yêu em cơ mà.
Uyên nghĩ chắc Bá Tùng đã tìm hiểu chuyện này nên hỏi.
Có vẻ nhà anh đã biết chuyện rồi. Anh không thấy kỳ thị sao?
Bá Tùng nhìn cô.
Kỳ thị cái gì?
Nếu bốp là con ruột của em thì thằng đó quá ngu, đã bỏ lỡ một người vợ tốt.
Còn bốp như Quỳnh đã kể thì chả phải là anh càng trân trọng em hay sao?
À thì ra là Quỳnh đã kể mọi chuyện về cu bốp.
Uyên im lặng. Bá Tùng xoa hai bàn tay của Uyên. Cô cố giằng ra mà không được.
Thôi nào, tuy nhiên chặn hết liên lạc của anh. Anh kể cho em nghe chuyện này. Bố anh có một người bạn thân là Lê Minh. Vợ của chú ấy trước khi đến với chú Minh đã có một đời chồng và một đứa con. Cô chú ấy sống vô cùng hạnh phúc.
Đấy, họ có phân biệt con riêng con chung đâu.
Huống hồ cu bốp gọi em là mẹ với tất cả tình yêu thương của người đã nuôi nấng thằng bé. Tại sao anh lại phải kỳ thị chứ?
Uyên chu môi lên. Ai biết đâu, nhà người ta giàu thế, danh giá thế, lấy một người nghèo, thêm một đứa bé, không sợ bị nói ra nói vào sao?
Tùng cười.
Sợ chứ, rất sợ là đằng khác.
Uyên há hốc miệng.
Hả? Cái gì cơ?
Tùng cúi xuống, thơm nhẹ lên trán của cô.
Sợ người ta bảo lấy một cô vợ xinh như thế, giỏi như thế, tốt như thế thì giữ mệt chứ sao?